Đi là bài tựa của từ bi tam muội thủy sám pháp. Xưa kia về đời đường thuộc triều Vô Ý Tông có ngài Ngộ Đạt quốc sư pháp danh Tri Huyền. Khi chưa là quốc sư tại kinh đô, tình cờ ngài gặp một tăng nhân nhưng quên hỏi chỗ ở của vị này. Vị này bị bình Kamala ai cũng gớm, chỉ ngài Tri Huyền gần gũi, luôn luôn thăm hỏi săn sóc, chưa bao giờ có một vẻ ghê chán. Vì vậy, khi chia tay, vị ấy cảm cái nghĩa và tác phong của ngài, rằng sau này ngài sẽ bị nạn. Lúc đó hãy tìm nhau tại núi Cửu Long ở Bần Thành thuộc Tây Thục, chỗ có hai cây tùng làm dấu. Sau đó, ngài Ngộ Đạt đến chùa An Quốc, đạo đức rực rỡ. Ý Tông thân hành đến pháp tịch của ngài, ban pháp tòa bằng gỗ trầm hương và cung phụng rất hầu. Nhưng cũng từ đó, đầu gối của ngài tự nhiên mọc cái mụn mặt người. Mắt mày răng miệng đủ cả, thỉnh thoảng đút cho đồ ăn thức uống, thì cũng há miệng nuốt như người vậy. Danh y mời đủ cả mà ai cũng bỏ tay. Ngài nhớ lại lời rằng của vị tăng nhân ở chúng ngày trước, nên vào núi tìm. Nhằm lúc trời đã chiều tối, ngài bàng hoàng nhìn khắp bốn phía, thấy hai cây tùng ở trong chỗ mây khói. Tin lời ước hẹn là đúng, ngài bước ngay đến chỗ ấy, thì là lầu cao, biển lớn, ánh sáng vàng và ngọc giao xen với nhau. Vì tăng nhân đã đứng đầu cửa đón tiếp niềm nợ và mời ngài ngủ lại. Ngài đem cái khổ của mình nói về tăng nhân thì vị này bảo không hại gì. Dưới núi có một con suối, sáng ngày xuống rửa là khỏi. Sáng sớm, đào đồng dẫn ngài xuống núi. Mới vấp nước, một ghẻ mặt người đã kêu lớn lên, khoang rửa đạn. Ngài là kẻ biết nhiều hiểu rộng, đọc hết cổ kim. Vậy mà ngài đã đọc cái chuyện Viên Án với tiểu thổ Trung Tây Hán Thư chưa? Ngài Ngộ Đạt trả lời, đọc rồi. Cái mục lại bảo, đọc rồi mà ngài không biết Viên Án đã giết tiểu thổ sao? Ngài là Viên Án, còn tiểu thổ là tôi đây. Tiểu thổ bị chém ngang lưng ở chợ phía đông, oan khóc đến mức nào. Nên bao đời tôi đã tìm cách bảo ngài. Nhưng ngài 10 đời đều làm cao tăng giới luật nhân tình. Sự bảo oán của tôi không có cơ hội. Nay ngài hưởng sự đãi ngộ của vua chúa quá xa xỉ. Lòng danh lời mỏng lên, cái đức có phần thương tổn, tôi mới hại ngài được. Ngày nay, mong ông tôn giả Ca Na rửa cho tôi bằng nước từ bi tam muội. Từ nay sắp đi, tôi không còn là kẻ oan gia của ngài nữa. Ngộ Đạt quốc sư nghe mà cơ hồ hồn phách thoát khỏi cơ thể, luôn tay vốc nước mà rửa, đau thấu xương tủy, ngất đi hồi lâu mới tỉnh. Quay lại thì một ghẻ mặt người đã không còn nữa. Ngộ Đạt quốc sư mới biết các vị hiền thánh xen lẫn dấu vết trong dân gian là điều mà người phàm khó lường biết nổi. Muốn trở lại chiêm bái, nhưng ngoái nhìn thì từ viện đã không còn. Vì vậy, Ngộ Đạt quốc sư mới dừng thảo am ngay chỗ ấy và sau này thành một từ viện. Tổng tiều ta đây, niên hiệu Chỉ Đạo, sắc tử là Chỉ Đức Thiền Tử. Có vị cao tăng tên Tín Thủy Cổ viết bài ký sự ghi lại việc này rất rõ. Ngộ Đạt quốc sư lúc ấy cảm kích sự kỳ lạ của Ca Na tôn giả, thấm thía rằng quan trải nhiều kiếp, khi gặp thánh nhân không làm sao cởi mở cho được. Nhân đó mà thuật lời thánh giáo, viết ra sám văn này, để hôm sớm lễ bái tùy tùng, và sau đó đã phổ biến khắp cả nhân gian. Sám văn gồm có 3 cuốn, ngày nay là sám văn ấy. Ném nước từ bi tam muội rửa sạch oan nghiệp nhiều kiếp, lấy ý nghĩa đó để mình dâng thủy sám, là Ngộ Đạt Quốc Sư cảm sự kỳ lạ của Ca Na Tôn giả, nên chính xác cái tên và nêu lên cái nghĩa như thế để báo đáp ơn ngài. Nay kể rõ việc thực ngày xưa, nêu cao dấu vết tiên đức, là mong những người sau này hoặc lễ bái hoặc tùy tùng, thế dỡ sám văn ra là đã biết cái sự tích người xưa vốn có lý do, và cái nhân quả nhiều đời vẫn không khuất mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yeah. Tăng cam lo
mô cam lo vương a bồ tát nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối đạo tràng từ bi, chúng con nhất tâm đem cả tánh mạng quy nghi đảnh lễ hết thảy chư Phật trong ba thời gian quá khứ hiện tại cùng với vị lai. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thi khế Phật. Nam mô tỳ xá phụ Phật. Nam mô câu lưu tôn ni Phật. Nam mô câu na hàm hữu ni Phật. Nam mô ca diếp ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đường Lai Di Lặc Tôn Ni Phật. Hết thầy các đấng đại giác Thế Tôn, vì thương chúng sanh đã nói tổng quát về sự sám hối bằng cách đem nước từ bi tam muội rửa sạch tội lỗi lý do vì phiền nào con người quá thật quá nặng, ai mang không tội ai chẳng lỗi lầm phàm phu ngu muội vô minh quốc lập thân gần bàn châu phiền não loạn tâm bậm tánh si mê buông tha tự thiền không tin Phật đa không tin Phật pháp không tin thánh tăng không hiểu cha mẹ họ hàng bà con tuổi trẻ phóng túng từ kiêu từ thì đối với tài sản cá nhạc nữ sắc lòng sân đam mê nghĩ nỗi phiền nào bàn với phàm tục si mê kẻ các không biết đổi bỏ hoặc là sát thân hoặc là rượu chế hoặc là ngu si đồng đàn kẻ ác làm ca nghịch tội phá các tình giới một căn tổng quán tội lôi quá khứ cùng như ác nghiệp. Trong đời hiện tại chúng con ngày nay chỉ thành sám hối những điều chưa phạm nguyện không dám làm. Vì lý do đó ngày nay chúng con chỉ thành đành để nghe thầy Phật đang nghe thầy Bồ Tát. Bích chi lan an phàm vương đế thích thiên lâm ban bồ hết thầy thánh chúng khắp cả mười phương cùng tầng không giới. Nguyện xin các ngài từ bi chứng giám. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trường Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Từ Tài Vương Phật. Nam mô Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hồng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếp. Nhưng quan tham hối thì việc trước hết là phải quy kính ba ngôi vô thường. Lý do là vì ba ngôi vô thường là ruộng phước đức, là người bạn hiền của cả chúng sanh. Quy kính ba ngôi vô thường như vậy thì diệt trừ được vô lượng tội ác và tăng trưởng được vô lượng phước thiện, làm cho hành giả thoát ly sanh tử, thực hiện giải thoát. Vì vậy chúng con quy nghi đành lễ hết thầy Phật Đà, khắp cả mười phương cùng tầng không giới quy nghi đành lễ hết thầy Phật Pháp. Khắp cả mười phương cùng tầng không giới quy nghi đành lễ hết thầy Thánh Tăng. Khắp cả mười phương cùng tầng không giới chúng con ngày nay sợ gì sám hối là vì vô thị. Cho đến hiện tại ở trong cương vị của kẻ phàm phu, bất luận sang hèn bình thái tội lỗi, thật là vô lượng, hoặc được phát sanh từ ba ác nghiệp, hoặc đường xuất hiện bởi sáu giác quan, hoặc do nội tâm tư duy bất chánh, hoặc vì ngoại cảnh làm cho mê, hoặc tội lỗi như vậy tăng lên cho đến mười thứ ác nghiệp. Tam vạn bốn ngàn tầng lao phiền não hình thái tội lỗi tuy là vô lượng đại thế mà nói, không ngoài ba thứ: một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ báo. Cả ba thứ này có thể trở ngại tuệ giác giải thoát của các thánh giả, lại còn trở ngại qua báo tốt đẹp của cả nhân thiên. Nên trong khế kinh mình danh ba chướng, và cũng vì vậy chư Phật Bồ Tát dạy cách áp dụng phương pháp sám hối để trừ diệt đi. Diệt được ba chướng thì sau giác quan mười thứ ác nghiệp cho đến tám vạn bốn ngàn trần lão đều sạch tất cả. Vì lý do đó đệ tử chúng con hôm nay vẫn dùng tâm trí vượt bực sám hối ba chướng, nhưng phải vẫn dùng tâm trí vượt bực có sắc thái nào mới mong diệt được cả ba chướng ấy. Trước khi sám hối cần phải vẫn dùng tâm trí vượt bực có bài sắc thái để làm phương tiện, thì cả ba chướng mới tận diệt được. Bài sắc thái ấy: một là khổ thiền, hai là sợ hãi, ba là chán bỏ, bốn là dụng mạnh phán bồ đề tâm, năm là quan niệm thân thù bình đẳng, sau là tha thiết nghĩ báo ơn Phật, bảy là quan sát tội tánh vốn không, thứ nhất hổ thẹn là tự nghĩ rằng ta cùng với Phật đồng là phàm phu. Vậy mà ngày nay Đức Phật thành đạo trải qua kiếm số quá ơn các bụi con chúng ta đây, đam mê lục trần lưu chuyện sanh từ chưa thấy giải thoát, điều ấy mới thật đáng xấu hổ nhất. Thứ hai, sợ hãi đã là phàm phu thì thân miệng y luôn luôn thích ứng với các tội lỗi. Vì lý do đó mà sau khi chết chúng ta sẽ phải đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh chịu khổ vô cùng. Điều ấy mới thật đáng sợ hãi nhất. Thứ ba, chẳng bỏ hay thường quán sáng ở trong phạm vi sanh tử luân hồi, chỉ có vô thường đau khổ không thật. Không có bàn ngã bất tình hư ảo thuật, thiền thoạt biến in như bóng nước quay qua đảo lại in hệt bánh xe sanh lão bình tư. Tạm thư đau khổ thi nhau đúng nấu liếng miếng không ngừng, chúng ta hãy nhìn từ thân mà thôi cũng đủ để thấy từ đầu đến chân. Toàn thân chỉ có 36 vật, toàn vật bân tình chín lộ bài tiết, bài tiết nhớ bằng vì vậy trong kinh mô tả như sau. Thân thể là nơi khổ não tập hợp, toàn bộ gì là bất tình nhớ bằng ai, người trí tuệ thính được thân ấy sanh tử là nơi tập hợp. Đủ thứ an pháp như vậy thật đáng thoát bỏ. Thứ tư, dùng mạnh phán bồ đề tâm trong kinh khuyến cáo nên thích thân Phật. Vì lẽ thân Phật tức là pháp thân được phát sanh bởi vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ sau ba la mật. Từ bi nghĩ ra 37 thứ bồ đề phần pháp bởi mọi thành phân của đại giải thoát và đại bồ đề siêu việt như vậy. Mà phá kiện ra pháp thân của Phật muốn được thân ấy thì phải chi thành phát bồ đề tâm cầu nhất thế trí tí tác mà nhà thường lạc ngã tinh tâm sạch thế giới. Làm nên chúng sanh tánh mạng tai sàng vô hề lần tiết thứ năm quan niệm thân thù bình đẳng. Từ bi thương xót nên tại chúng sanh không chia thân thù. Tại sao như vậy? Vì thấy kẻ thù khác với người thân như vậy tức là có sự phân biệt. Có sự phân biệt là có vướng mắc, chính sự vướng mắc phát sanh phiền não, rồi vì phiền não mà tạo ác nghiệp. Vì tạo ác nghiệp mà bị khổ báo, thứ sau thiết tha nghĩ báo ân Phật. Vì lẽ xưa kia trong vô lượng kiếp đức Phật đã bỏ tánh mạng. Vợ con thành trì châu bảo vì thương chúng ta mà đã tu tập vô số khổ hành ân đức như vậy thật khó đền đáp. Nên trong khế kinh luân thì như sau: dầu đội trên đầu hay gánh hai vai, trải qua đời kiếp nhiều như cát bụi cũng chưa thể bảo đáp ân Phật. Muốn bảo ân Phật thì ngay nơi này phải cố nỗ lực dùng mạnh tinh tấn, chịu khổ chịu nhọc không tiếc thân mạng, hộ trì tam bảo, truyền ba đại thừa, cảm hóa chúng sanh, đồng vào biển giảng thứ bày, quan sát tội lỗi vốn không. Vì lẽ tội lỗi chỉ do nhân duyên mà được phát sanh, đại do nhân duyên phát sanh tội lỗi thì tội lỗi ấy cũng do nhân duyên mà bị tiêu diệt. Nhân duyên làm cho tội lỗi phát sanh là cân bằng xấu hành đồng thác loạn. nhân duyên làm cho tội lỗi tiêu diệt là chính. Ngày nay gục rửa tâm trí di thành sám hối vì lý do này trong kinh huấn thì thực thế tội lỗi không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải trung gian, cho nên tội lỗi thực thế vốn không phá khởi tâm, chỉ có bảy sắc thai như đã nói rồi. Hay cố chuyên chủ quan tường chữ Phật chữ vì nghiền thánh khắp cả mười phương đành lệ chí thành. Bộc bạch khẩn thiên phơi trại tim gan tay giữa lòng già hổ thèn đội bỏ xả mỗi cách đó tội nào không mất. Phước nào không sanh nếu không như vậy mà lại đụng định tâm ê nào đồng thì chỉ mệt xác đâu có nghịch gì uống chi mà người thực chất không thường. Y như đèn đuốc lung lay trước gió một hơi thở ra không trở vào lại thì thân này đây trở đã đồng cho đất quả bao khốc liệt ở trong tam đồ chính minh chiều lấy tiền tài châu ngọc cũng không hối lộ mà câu thoát khỏi mệt mù mình mang ngân xa đâu có chịu khổ một mình nào ai thế được. Đừng nên tự hào rằng trong đời này ta không lầm lỗi như vậy, cần chỉ cần thiết sám hối vì lẽ trong kinh đã dạy như sau. Những kẻ phàm phu đồng chân cất bước đều là tội lỗi, huống chi đời trước đã làm đủ cả vô số ác nghiệp. Nghiệp ấy theo ta như bóng theo hình như vậy, nếu ta không biết sám hối thì tội lỗi ấy ngày càng sâu nặng. Vì lý do đó chúng ta biết rằng che giấu tội lỗi Phật không chấp nhận, bông bạch sám hối Bồ Tát tán thưởng, cùng vì lẽ đó chúng ta lại biết nguyên nhân làm cho chúng ta chìm mãi trong biển đau khổ đích chắc là vì che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay chúng con chỉ thành phát lộ sám hối, không còn dám có nghi tưởng che giấu tội lỗi đã tạo như trước đã nói. Khi chương có ba thứ, một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ bao. Ba thứ chương này lại nhân vì nhau, nhân vì phiền não mới nổi ác nghiệp, nhân vì ác nghiệp mới bị khổ báo. Vì lý do đó ngày nay chúng con chỉ thành sám hối, trước hết chúng con chỉ thành sám hối về các phiền não. Nhưng các phiền não đều do nghi nghiệp, lý do là vì nghi nghiệp phát động thì cả thân miệng tùy theo mà đồng. Nghi nghiệp có ba, một là tham lận, hai là hận giận, ba là ngũ tội. Chính vì ngũ tội mà nỗi tà kiến mà tạo án nghiệp, và vì điều này trong kinh đã nói cái nghiệp phán ra bởi tham sân si làm cho mọi người ra vào địa ngục ngạ quỷ súng sanh đều đủ thống khổ. Nếu đường trở lại làm thân con người thì bị nghèo nàn cô độc, cô thể hung dữ đần đồn U mê vô đề cộng với bao nhiêu quả báo khác nữa, cùng các phiền não ý nghiệp đã có mọi thứ khổ báo nặng nề như vậy. Ngày nay chúng con di thành quy nghi đành để chư Phật khẩn cầu sám hối phiền nào nghĩ nghiệp. Xin các Đức Phật, các vị Bồ Tát và các thánh già thế nhập pháp thánh đã từng thật cứ bằng nhiều từ ngữ các ngài đã bảo nó là kẻ thù vi đã giết chết tánh mạng tuệ giác. Nó là giặc cướp vi đã cướp đoàn hết thầy thiên pháp. Nó là dòng sông nước chảy cuồng cuồng trôi cuồng chúng sanh vào trong biển cả sanh tử thống khổ. Nó là chiềng chích chúng sanh trong ngục sanh tử không cho giải thoát. Chính vì phiền não là thứ thế đó nên đã làm cho lục đạo vô cùng tự sanh bất tận ác nghiệp miên mang khổ qua mãi hoài. Tất cả đều là phiền não. Vì vậy ngày nay chúng con vẫn dùng thiện tâm tăng thường khẩn cầu sám hối đệ tử. Chúng con kể từ vô thì cho đến ngày nay hoặc ở loài người hoặc trong loài trời. Trong cả lục đạo chịu đủ quả báo tuy có tâm thức mà thương ngu muội một sự ngu muội trang lòng đầy già. Vì lý do đó hoặc do ba độc mà nỗi phiền nào hoặc do ba lầu mà nỗi phiền nào. Hoặc do ba cổ mà nỗi phiền nào, hoặc do ba đạo mà nỗi phiền nào, hoặc do ba ngữ mà nỗi phiền nào. Phiền nào như vậy vô lượng vô biên tác hại hết thầy lục đạo chúng sanh. Ngày nay chúng con tạm quỷ phát lộ sám mỗi tất cả đệ tử chúng con kể từ vô thì cho đến ngày nay hoặc do bốn trụ mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn lưu mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn thủ mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn chấp mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn duyên mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn đại mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn phước mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn tham mà nỗi phiền nào, hoặc do bốn sanh mà nỗi phiền nào. Phiền não như vậy vô lượng vô biên tác hại hết thảy lục đạo chúng sanh. Ngày nay chúng con tạm quỷ phát lộ sám hối tất cả đệ tử chúng con kể từ vô thì cho đến ngày nay hoặc do năm trụ mà nỗi phiền não, hoặc do năm cái mà nỗi phiền não, hoặc do năm sáng mà nỗi phiền nào, hoặc do năm kiến mà nỗi phiền nào, hoặc do năm cái mà nỗi phiền nào, hoặc do năm sáng mà nỗi phiền nào, hoặc do năm kiến mà nỗi phiền nào, hoặc do năm tâm mà nỗi phiền não như vậy vô lượng vô biên tác hại hết thảy lục đạo chúng sanh. Ngày nay chúng con tạm quỷ vang lộ sám mỗi tất cả đệ tử chúng con kể từ vô thì cho đến ngày nay hoặc do sáu căn mà nỗi phiền não,
hoặc do rau thức mà nỗi phiền đau, hoặc do rau thọ mà nỗi phiền đau, hoặc do rau tưởng mà nỗi phiền đau, hoặc do rau hành mà nỗi phiền đau, hoặc do rau ái mà nỗi phiền đau, hoặc do rau nghi mà nỗi phiền đau. Phiền nào như vậy vô lượng vô biên, ta cài nghẹt thay lúc đầu chúng sanh. Ngày nay chúng con tạm quỷ phát lộ sám môi tất cả đệ tử chúng con kể từ vô thì cho đến ngày nay, hoặc do bay lậu tàu đã phiền nào, hoặc do bay sự mà nỗi phiền nào, hoặc do tam đạo mà nỗi phiền nào, hoặc do tam cấu mà nỗi phiền nào, hoặc do tam khổ mà nỗi phiền nào. Phiền nào như vậy vô lượng vô biên, ta cài nghẹt thải lục đạo chúng sanh. Ngày nay chúng con tạm quỷ phát lộ sám môi tất cả đệ tử chúng con kể từ vô thị cho đến ngày nay, hoặc do chính nào mà nỗi phiền nào, hoặc do chính kiết mà nỗi phiền nào, hoặc do chính duyên mà nỗi phiền nào, hoặc do mười phiền nào gây ra tội lỗi, hoặc do mười tiền mười một kiến sự, mười hai thứ nhập, mười sáu tri kiến, mười tám thứ giới, hai mười lăm ngã, sáu mươi hai kiến, hoặc do kiến, hoặc tám mươi tám sự, hoặc do trời mười sự thuộc về tứ, hoặc do một trăm lẻ tám phiền nào, vùng chảy ngày đêm mờn hết cửa ngò cho các thói xấu mà gây tội lỗi. Ta cài chúng sanh và cả hình thành đề, tràn đầy tam giới khắp hết lục đạo, không một chỗ nào tránh chúng cho khỏi. Ngày nay chúng con khẩn thiết hướng về mười phương Phật Đà, Phật Pháp thanh chúng tam quy phát lộ sám hối tất cả, nguyện cho chúng con nhờ những công đức sám hối mọi thứ phiền nào, chúng từ nguyên nhân ba số mà đời kiếp nào ba tuệ cũng sáng, ba minh cùng chói, ba khổ cũng diệt, ba nguyện cũng thành. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền nào, xuất từ nguyên nhân bốn số mà mọi đời kiếm phát tiền tất cả bốn vô lượng tâm, xây dựng bốn thứ tín tâm, kiên cố diệt sạch bốn chỗ ác đạo, thống khổ hoàn thành bốn thứ không còn sợ hãi. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền nào, xuất từ nguyên nhân năm số mà mọi đời kiếp siêu thoát ngũ đạo, xây dựng ngũ căn lọc sạch ngũ nhàn, hoàn thành ngũ phần. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền nào, xuất từ nguyên nhân sau đó mà đời kiếp nào cũng đủ tất cả sáu thứ thần thông, sáu ba la mật, không bị sáu trần làm cho mê hoặc loạt động thường thực. Sau thứ diệu hành, nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền nào, xuất từ nguyên nhân bảy số, tám số, chín số cùng với mười số mà mọi đời kiếp ngồi trên. Cài hoa của bảy thanh tình, rửa bằng thứ nước của tám giải, thoát đầy đủ cái thi của chín đoàn diệt. Hoàng thần cái hành của mười địa vì nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ chẳng nào xuất từ nguyên nhân mười một. Mười hai, mười tám mà mọi đời kiếp lý giải toàn bộ mười một không tánh hằng ngày sử dụng cái không tánh ấy. Kỳ thân tâm thì nơi không tánh ấy một cách tự tại có thể chuyển vận bánh sẽ chân pháp mười hai hòa hợp. Hoàn thành tròn vẹn mười tám bất cộng vô lượng công đức có đủ hết thầy. Phát nguyện xong rồi chúng con chỉ thành đành lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trường Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hồng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếng sám hối vốn là từ bỏ. quá khứ tu tình tương lai triệt hạ điều ác xây dựng điều lành con người ở đời ai mà không lỗi thanh vàng ở trong giai đoạn tu học nếu hờ chánh niệm còn nỗi phiền nào là hàng mà vi tập quán phiền nào có lúc còn đồng thân nghiệp khâu nghiệp huống chi phàm phu mà không tội lỗi có điều trí giả thì tự giác trước nên biết sám hối và chưa bỏ được còn kẻ ngu muội thì cố dấu dâm làm cho tội lỗi ngày càng thêm lên vì lý do đó tội lỗi chắc chưa liên miên bất tận con sự tình ngộ chưa biết lúc nào nếu biết tạm quy phát lộ sám hối thì thật không những hủy diệt tội lỗi mà còn tăng trưởng vô lượng công đức xây dựng niết bàn như Phật Thế Tôn. Nếu muốn thực hành phương pháp sám hối trước hết cần phải ngoài thì thanh kính chiêm bái tôn thượng. Trong thì nhất tâm chuyên chủ quán tường thiết tha thành khẩn phát sanh ai thử suy tường sau đây. Thứ nhất từ nghĩ thân màng ta đây thật khó bảo toàn một mai tan rạ. Không biết lúc nào mới phục hồi được nếu rồi không gặp chứ Phật hiền thánh mà còn gặp phải bạn bè xấu ác. Thì lại ra vào hồ sâu đường thêm thứ hai từ nghĩ trong đời này đây tuy ta gặp được Phật Pháp vi diệu mà không biết sống vì Phật Pháp. Nói tiếp dòng giống của các vị thánh bằng cách rửa sạch thân khẩu ý nghiệp sống theo thiền pháp mà còn đích thân lén lúc làm ác rồi cố che đầy. Cho không ai thấy bảo chẳng ai hay gói lại trong lòng ngoài mặt nghênh ngang không biết xấu hổ. Như thế mới thật ngu nhất thiên hà vì lẽ hiền có thập phương chư Phật đại địa. Bồ Tát chư thiên thiền thân làm sao không thấy ta tạo tội ác bằng mắt thiên nhãn lại con thân linh quốc mặt đã có. Hiền hiền cũng có ghi chép tội phước mày may không sai nên kẻ tạo tội thì sau khi chết ngục bốn ưu đầu. Lùng nghiệp đây thực họ bắt đến diêm vương đôi chắc sự việc bây giờ hết thay oan gia đối đầu đều hiền làm chứng. Kẻ bảo đời trước ngươi diệt thân ta ram đường chân đâu, kẻ bảo đời trước ngươi đoạt của ta chiếm hết tài sản. Kẻ bảo đời trước ngươi làm tan nát thân quyền của ta tất cả đều bảo. Ngày nay chúng ta mới được cơ hội báo oán nhà ngươi chứng nhân xuất hiện làm chứng như vậy. Người chết làm sao dám trôi dám cãi chỉ còn cam tâm chịu hết oán cùng. Khe kinh đã nói ở trong địa ngục không thì tôi giải một cách oan uổng nếu bình sinh họ tạo ra tội ác mà họ quên đi. Thì lúc lâm chung hết thấy cảnh tượng của chỗ làm mang đều hiện ra cảm. Hết thảy nạn nhân của tội ác đó đều báo ngày trước đối với chúng ta. Nhà ngươi đã làm tội ác như vậy, nay trời sao được tội nhân lúc ấy hết cách dẫu diêm diêm vương tức thì nghiêng răng của đất giao phó địa ngục. Qua vô lượng kiếp hết cách cầu thoáng việc này đâu ta đâu dính kẻ các ma chính thân ta tự làm tự chịu. Dẫu cho chị thân như tình phù tự qua bao đà đến cùng không thể nào chịu thay cho được. Chúng ta đã được thân người này đây cơ thể lại không mọi thứ bình tật thì từ mỗi người phải cố nỗ lực.